Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay mình học tiếp tổ thứ 11 là tổ Khú Na Dạ Sa. Trong 33 vị tổ đó, ngài sanh vào giữa thế kỷ thứ 5 sau Phật nhập Niết Bàn, là khoảng 550 năm đó. Ngài dòng Cù Đàm ở nước Hoa Thị, thân phụ là Bảo Thân. Thân phụ sanh được 7 người con trai. Ngài là con út, thở nhỏ, tâm tư bình thản, không tịnh, không loạn. Ngài thường nói với các anh, nếu gặp bậc đại sĩ ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp, em quyết đến đó gần gũi tùy hỷ. Đó là ngài, là vị tổ này là cái người kế thừa tổ Hiếp Tôn Giả đó, là tổ thứ 10. Thì ngài thuộc dòng Cù Đàm, thì ở nước Hoa Thị thì thân phụ của ngài tên là Bảo Thân. Thì ngài có tới 6 người anh, tức là ngài là người thứ 7 đó, là con út. Thì thở nhỏ thì tâm tư của ngài rất là bình thản. Cái chữ bình thản ở đây là quý vị thấy mình cũng học được ít. Thường thường người ta nói là mình tất cả những sự việc gì đến thì mình cũng dùng cái tâm nó bình thản. Cái chữ bình đó là bình thường, thản đó là thoảng qua đó, ha. Đó là dùng cái tâm nó bình thường để mà nó kinh qua hết tất cả những sự kiện. Thì quý vị thấy là ở đời là thường thường có những cái việc nó bất trắc nó xảy ra, những cái chướng duyên cũng như những cái nghịch cảnh, hay là có những cái bất như ý, thì mình muốn qua được thì thứ nhất là mình phải dùng cái tâm bình thường trước. Tâm bình thường là như thế nào? Nghĩa là cái tâm bình thường là cái tâm nó không có giận dữ, tâm không có tham sân đó, thì đây gọi là cái tâm nó bình thường. Ví dụ như bây giờ mình đang vui vẻ vậy đó, có ai nói gì mình câu cái mình giận lên, đây gọi là bất bình thường. Thì như vậy lúc nào trong cái cuộc sống mà khi nào mình tham mình sân thì lúc đó gọi là bất bình thường rồi đó. Tại vì tại sao là bất bình thường? Bất bình thường là nó từ nó phát khởi lên, từ nó lặng đi, gọi là cái bất bình thường. Ví dụ như quý vị Phật tử thấy biển á, thì nó bình lặng, những cái lúc mà nó không gió trăng sáng thì mình thấy mặt biển rất là bình thản, không có động gì hết, thì đây gọi là cái mặt biển nó bình thường, là sóng yên gió lặng. Nhưng mà tự nhiên có gió thổi cái bắt đầu sóng nó nổi lên, khi mà sóng nó nổi lên á, đây gọi là biển động, gọi là bất bình thường. Thì như vậy đó, là từ một cái thể biển nó bình thản, rồi do gió mà nó có sóng lên, rồi sóng lên thì nó lặng xuống, thì như vậy đó là cái sóng đó gọi là cái bất bình thường. Thì tâm mình bình thường nghĩa là khi mà đối duyên xuất cảnh, nghĩa là khi mà mình thấy một cái chướng duyên gì nó sẽ đến, mình thứ nhất mình phải giữ cái tâm bình thường đã, mình đừng có cho cái tâm tham sân nó khởi lên. Thì thường thường á, là một cái điều tâm lý của chúng ta mà không bao giờ và chúng ta kiểm soát được, tức là khi tất cả những hiện tượng nó xảy đến á, là mình không bao giờ mình kiểm soát tâm mình trước, mình kiểm soát tâm ta trước, phải không ạ? Nghĩa là thấy, mình thấy người ta lỗi phải, rồi thấy người ta là ăn hiếp mình, thấy người ta là hơn thua với mình, tranh đấu với mình. Chính vì vậy đó là mình không dùng được cái tâm bình thản, nghĩa là mình phải thấy tâm mình trước. Ví dụ như tất cả hiện tượng nó xảy ra, mình phải bình thản tâm mình trước, mình coi coi những cái sóng tâm mình nó khởi lên như thế nào, tham sân mình nó khởi như thế nào, và mình hóa giải tâm tham sân đó để cho mình trở về cái tâm nó bình thường. Thì như vậy đó, trở về được cái tâm nó bình thường á, thì như vậy đó thì cái gì nó cũng qua hết. Còn mà không á thì nó không bao giờ nó qua được. Thì đây là cái gút mắt nhỏ xíu thôi mà đa phần chúng ta nhảy qua ở cái chỗ này, và chúng ta lao ra cảnh để rồi mình hơn thua, rồi tranh đấu, rồi phiền não. Cho nên vì vậy đó là phải giữ tâm mình trước, mà khi mà tâm mình giữ được á thì như vậy đó thì mình mới có thể giữ được tâm người. Còn tâm mình chưa giữ được á thì mình không thể là giữ được tâm người. Cho nên vì vậy đó là cái khổ của chúng sanh đó là không phải là cái duyên bên ngoài nó làm cho mình khổ, mà do cái tham sân làm cho mình khổ. Bữa nào mà mình bị giận lên á thì có là mình khổ dữ lắm. Chắc cái này ai cũng có kinh nghiệm phải không? Mình giận lên là mình cảm thấy bực bội, khó chịu, thì đây gọi là cái phiền não, là cái đau khổ. Hay bữa nào mình cho cái sự lòng ham muốn của mình mà nó rồi thèm khát và đau khổ, rồi lao ra những cái bên ngoài, rồi là bị trắc trở, thì như vậy đó trở thành những cái khổ đau. Cho nên vậy đó là do cái sự khát vọng là khiến cho mình cũng khổ đau, và do cái sự nóng giận khiến cho mình cũng khổ đau. Cho nên vậy mà ngài Trần Nhân Tông ngài nói đó là ba miếng ngói yêu hơn lầu cát, nửa gian liều quý nửa thiên cung, nghĩa là sống một đời sống rất là nghèo nàn mà tại sao các ngài vẫn không cảm thấy khổ. Tức là ở trong cái khó khăn của xương giá tuyết lạnh mà cũng không thấy buồn chán, mà trong khi đó là chúng ta ở trên nhung lụa, ở trên đầy đủ, muốn cái gì có cái đó. Kể cả mà sống một cái xã hội Mỹ mà đầy đủ của cải vật chất, không có đau khổ, tự do, tức là tự do nhân quyền, tự do tôn giáo, nghĩa là một đời sống rất là tự do, mà bản thân mình lúc nào cũng cảm thấy khổ đau, là bởi vì đó là từ phát xuất từ những cái khát vọng, phát xuất từ những cái tâm tham sân của mình khiến cho mình đau khổ, chứ không phải là cái hoàn cảnh mà mang đến cho mình đau khổ. Sở dĩ mà Đức Phật, chư Phật, chư Bồ Tát các ngài không khổ là các ngài bởi vì không kiểm soát được tâm. Tức là nghĩa là khi mà tâm vừa phát khởi có cái động niệm là các ngài thấy kìa. Cho nên gọi cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Cái nhân là từ những cái tâm niệm của mình, chứ không phải là cái nhân là ngài nói là những cái nhân quả bình thường mà sâu thẳm. Bởi vì cái nhân quả nó cũng có từ những cái vọng niệm của mình phát sanh. Trên các ngài một vọng niệm khởi lên các ngài kiểm soát được liền. Còn mình đó là chẳng những theo vọng niệm rồi còn ở trên đó tranh đấu. Một niệm khởi lên mê lầm rồi theo đó còn tranh đấu nữa, trên hết lớp mê này đến lớp mê khác. Vì vậy mà mình không có thấy được, không có giác ngộ được. Trên cái câu nói là hồi đầu thị ngạn đó, tức là quay đầu lại là bờ. Thế vậy cái bờ nó nằm ở cái chỗ nào? Cái bờ mé sanh tử nằm ở chỗ nào? Tức là ngay nơi niệm khởi, nghĩa là một cái niệm khởi lên và nếu mà mình mà giác tỉnh đó thì nó dừng lại được, thì đây là sự giác ngộ. Một niệm khởi lên mà theo cái vọng niệm, theo cái vọng tình là trở thành tranh đấu và khổ đau. Niệm mà nó phát khởi đó là tham sân, nó ngay đó nó phát sanh liền à. Trên vì vậy đó là một cái bài học sống, một cái kinh nghiệm. Khi mà tất cả những hiện tượng gì xảy ra, mình dành một ít thời gian, hay là lúc đó mình phải giác tỉnh được, hiện mình soi sáng coi tâm của mình là ở trong trạng thái tâm nào. Mà nó kỳ dữ lắm. Nghĩa là khi mà mình mà dành thời gian soi sáng tâm mình đó, thì tự nhiên mình không có soi người ta nữa. Mình không có soi sáng tâm người ta. Thì khi mà mình mà không để đến tâm ý của người ta đó, thì tự nhiên á là lúc này đó là mình sân nó tự nhiên nó lặn xuống mà. Nên là thường thường mình thấy mình ra đường, mình thấy cái mặt, nhiều khi cái mặt của người ta bữa đó người ta có tâm sự gì cũng khiến mình khó chịu nữa. Bữa nào thấy ta mặt ngầu ngầu, bữa nay mặt ngầu không biết mình có chuyện gì không, mà trong khi nó cái người đó là ở nhà họ có cái chuyện gì ở trong nhà, họ đang đau buồn gì, họ bực tức cái gì, không dính dáng gì tới mình. Nhìn mặt người ta là mình thấy là trong lòng của mình thấy khó chịu. Sáng sớm nhìn mặt người để hãm tài quá. Thì như vậy đó là chuyện của người ta, nhưng mình cứ để vô, mà trong khi đó là tâm mình lại không thấy. Cho nên vì vậy đó là cái kiếp của chúng sanh đó, là thế giới này gọi là cái thế giới ngũ trược ác thế, cái thế giới mà gọi là nó đầy những cái tạp nhiễm tham sân si phiền não, là cái thế giới này. Mà bởi do ai à? Do chúng sanh và do chúng ta. Đó là chính chúng ta là cái nguyên nhân mà mang đến cái nỗi khổ và đau buồn, và chính chúng ta là làm cho cái cõi này nó bị ngũ trược ác thế. Trong khi là chư Phật chư Bồ Tát ở cõi này thì các ngài nói là cái cõi này là cõi tịnh độ, cái cõi này gọi là cái cõi niết bàn, cho nên gọi là vô trụ xứ niết bàn. À, cái niết bàn của chư Phật á là cái chỗ không có trụ xứ. Không có trụ đây là mình nghĩ là các ngài là ở lững lững ở trên hư không, không có phải ở chỗ đó. Nghĩa là tất cả các hiện tượng xảy đến các ngài không trụ và bám chấp vào. Mình cái gì mình cũng trụ vào hết trơn á. Cho nên lục tổ nói là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là tâm của mình không có chỗ trụ đó thì nó sanh được một cái tâm nó vi diệu, một cái tâm nó một cái tâm kia, kỳ là chữ kia, đó là một cái tâm kia, nghĩa là một cái Phật tánh. Nghĩa là khi nào mà tâm của mình nó không trụ nữa, nghĩa là không trụ bất cứ một cái hiện tượng nào, nghĩa là vọng tưởng, tham sân si, phiền não, tất cả cảnh duyên bên ngoài, nhà cửa, vợ con, tôi tớ, cái gì mà mình có mình đừng có trụ vào. Mà khi mà mình trụ vào là bắt đầu là có phiền não. Cho nên như vậy á, là phải, thứ nhất là phải soi sáng tâm mình, nghĩa là dùng cái tâm nó bình thường, bình thản, cái gì rồi nó cũng sẽ qua được hết. Còn nếu không giữ được cái tâm bình thường thì nó không có qua được hết. Thì đây là cái mấu chốt mà của cái trong nhà thiền đó. Bởi vì nhà thiền á thì không có đi sâu vào từng cái vấn đề, chia sẻ từng cái khía cạnh, giống như là ngài Quyền Giác nói là bẻ lá tìm cành ta chẳng kham, nghĩa là ngài tìm cành bẻ lá ngài không có kham, mà ngài kham ở cái chỗ nào là đốn thẳng gốc. Cho nên là đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể viên dung đó, tức là một cái thể nó tròn đầy, lục độ nó tròn đầy cũng từ một cái thể này ra, nghĩa là từ một cái thể này có thể xóa sạch hết tất cả những cái phiền não. Ví dụ như có ai giận mình giận quá mình niệm Phật, có ai chọc giận mình giận quá thôi mình trì chú, đó là những cái pháp hành. Hay là đối với những cái pháp như tiểu thừa đó, có ai giận mình đó thì ngồi phải quán từ bi, rồi có ai giận mình đó thì mình phải quán ngũ uẩn, vân vân. Tức là phải dùng những cái phương tiện, những cái pháp quán để mà phá trừ những cái đối phương, những cái ngoại cảnh, những cái chướng duyên. Nhưng mà đối với thiền gia đó thì không phải như vậy. Đốn giác liễu Như Lai thiền mà, tức là phải vận dụng cái tánh sẵn có này mà trực chỉ, nghĩa là phải soi sáng cái tâm mình trước. Khi tâm mình soi sáng rồi thì cái kia nó tự không còn. Thì ví dụ như cái nhà tối mà quý vị thắp một cái ngọn đèn lên thì nó tự sáng bừng lên. Thì vì cái mấu chốt làm sao phải thắp được cái ngọn đèn, chứ không phải là mình mang cái bóng tối đi ra ngoài. Cái điều này là cái điều mà nó ngu dở, cái điều mà nó mình làm nhiều mà là không có kết quả. Cho nên ngày xưa là có một cái ông trưởng giả. Ông trưởng giả này đó là ông rất là giàu có, giàu có đến độ mà cả vua đương thời cũng không có bằng cái tài sản của ông ta. Cho nên là ông xây một cái tòa lâu đài của ông mà theo cái kiểu của ông, chứ không phải là theo một cái kiến trúc đương thời nữa. Tức là ông nghĩ phải làm sao, tại vì ông quá nhiều của cải đi, cho nên vì vậy đó ông phải làm sao phải xây tường nó kín, tường nó thiệt là dày. Cho nên vì vậy mà cái tòa lâu đài của ông là kín bít hết, tức là không có cái chỗ sơ hở nào để cho cái kẻ trộm đi vào. Nhưng mà những cái sự phát minh của ông, những sự thông minh của ông là cái sự tác hại vô cùng. Nghĩa là tất cả vợ con và tôi tớ sống trong nhà một thời gian là bị bệnh hết. Nghĩa là tại vì không có ánh sáng vào trong nhà. Mà thí dụ như bây giờ là mình thấy những cái building ở Mỹ là ở dưới những cái tầng hầm ở dưới, nhưng họ vẫn sống được bởi vì họ có cái shinroe đó, họ thay đổi hay máy ổn áp tự động vân vân là thay đổi không khí ra ngoài, cho nên vì vậy mà họ sống ở dưới vẫn khỏe. Nhưng mà ngày xưa đâu có những cái thứ đó, nhà bích thì cảm thấy ngợp, mà sống trong cái sự tối tăm như vậy chỉ cái thắp đèn được không, thì như vậy đó là thiếu cái sự ánh sáng. Cho nên vì vậy là cái khí ở trong gọi là cái khí tù. Thì như vậy cả gia nhân và người trong nhà, chính bản thân của ông cảm thấy rất là khó chịu, một trở thành những cơ thể rất là ốm yếu, mà xanh xao, mà ăn thì ăn đủ hết mà tại sao như vậy. Thì mà ông mới đi hỏi một cái người lang y mà rất nổi tiếng đương thời đó. Thì vị lang y này mới đến, mới bắt mạch, mới coi bệnh đó, thì mới biết là đây là không phải một cái cơn bệnh do tự thân hay là do bị một cái bệnh gì mà nan y mà nguy hiểm. Chỉ có một điều bởi vì là không có ánh sáng bên ngoài, thiếu những cái khí trong sạch bên ngoài, cho nên khiến cho cái cơ thể và lục phủ ngũ tạng, cho nên là không hoạt động được một cách rất bình thường. Cho nên vì vậy đó là vị lang y này mới nói với ông trưởng giả, nói bây giờ ông làm sao cho có cái không khí trong sạch ở ngoài đi vào thì tự nhiên là người trong nhà sẽ hết bệnh thôi. Thì cái điều đơn giản như vậy thì ông mới ngồi mới nghĩ, bây giờ không thể nào mà phá tường, không thể nào mình có thể là mình dỡ nóc ra để cho cái không khí trong sạch đi vào được. Cho nên ông mới tìm cách, mới kêu gia nhân ra ngoài đó, lấy những cái bọc rất lớn, tức là đựng không khí bên ngoài để mang vô nhà thả ra. Thì vậy cái hiện tượng của ông cứ làm tới làm lui như vậy, mà trong nhà người bệnh vẫn không bao giờ hết. Cho nên vì vậy mới hỏi ông lương y lần nữa là tôi nghe lời ông, tại sao mà mang không khí ở ngoài trong sạch mà vô trong nhà mà người trong nhà vẫn chưa hết bệnh? Thì lan ông á, thì ông mới nghe lại là ông, cái cách mà mang không khí vào trong nhà, thì ông mới bật cười và ông mang chuyện này nói cho tất cả mọi người nghe, và tất cả mọi người đã bật cười và cho là ông chẩn giả này ngu xuẩn, phải không ạ? Thì như vậy đó là bởi vì đó là trong nhà tối tăm, trong nhà không có không khí sạch, thiếu cái ánh sáng, thì bây giờ làm sao có ánh sáng? Mình phải mở cửa ra, phải không ạ? Hay là mình phải cái tường mình phải mổ ra, mình phải đặt những cái cửa sổ cho những cái không khí nó vào, thì có ánh sáng vào thì tự nhiên á là căn nhà tối tăm ngày xưa không còn nữa. Thì khi mà mở hết tất cả những cánh cửa của mình ra, tâm của mình á thì tự nhiên nó tự trong sáng. Cũng như vậy, cái cõi lòng của mình á là chúng ta luôn luôn là khép kín lại và luôn luôn bị tối mờ. Tối mờ bởi vì không có ánh sáng, khép kín lại là chúng ta không bao giờ mở được cánh cửa cõi lòng của mình ra để mà tiếp nhận những cái gì hiện hữu và tất cả những cái môi trường xung quanh. Đó là cái điểm yếu của mình. Vì vậy mà mình mang một cái cơ thể bệnh, mình mang một cái tâm bệnh trầm trọng mà không bao giờ dứt trừ được. Đức Phật và chư vị Bồ Tát, các ngài mở được cõi lòng ra và các ngài đã mang một ánh sáng, một ngày thắp được cái ngọn đèn trí tuệ, cái cõi lòng đó được bao dung, cõi lòng đó là thương tượng hết tất cả chúng sanh, nghĩ đến người khác, thương yêu người khác. Và một cái điều nữa, cái cõi lòng mở ra tức là cái cõi lòng của mình không bị trói buộc vào bất cứ một cái hiện tượng nào hết. Ví dụ như bây giờ đó, là mình chỉ nghĩ đến cái thân này, là cái cõi lòng của mình á là chỉ nó bao phủ cái thân này thôi. Cái thân này nó che phủ cái cõi lòng của mình, nghĩa là ai động đến cái thân này, ai động đến những cái gì thuộc mình và sở hữu của mình á, thì lúc đó mình cảm rất là đau khổ, mình cảm thấy rất là bực bội và cảm, và vì bảo vệ nó mình phải tranh đấu, mình phải hận thù và mình tạo vô số nghiệp. Đây là cái cõi lòng của mình là bị cái thân này nó bao phủ. Bây giờ mình phải mở ra, là mở ra là sao? Nghĩa là phải thấy thân này nó chỉ là cái giả tạm thôi, thân này là cái ngũ quẩn giả hợp, mình mở ra được. Khi mình mở ra được cái thân này rồi, mình lại dính vô cái nhà, cái cửa, phải không ạ? Bây giờ mình bị cái nhà, cái cửa nó trói buộc, bây giờ mình phải mở tung ra. Biết cái nhà này nó cũng là do duyên sinh tạm có, nó chỉ là cái do cái phước nghiệp của mình thành tựu có không, thì thôi cứ tùy duyên mà mình sống, không dính mắc bất cứ một cái gì hết. Đó là mình mở tung được cái cõi nhà, và mở tung tất cả những hiện tượng, và mở tung cả thế giới này. Có thể nói mình mở tung cả tam thiên đại thiên thế giới nữa. Tức là mình không vướng bận bất cứ một cái hiện tượng nào, dù có dù không. Thì như vậy đó là tâm của mình á, thì mới thực sự là mình mới mở được ra hết. Thì như vậy lúc đó mình mới có ánh sáng thực sự, mới có một cái luồng không khí thực sự, tâm hồn mình mới tươi mát được, thì mới chữa được cái tâm bệnh của mình. Thì lúc đó đó mình mới thực sự là cái con người khỏe. Thì được như vậy đó là mình mới là giải thoát được. Thì đây là bình thản, là cái tâm tư của ngài thở nhỏ là đã bình thản như vậy. Nhưng mà một cái điều nhấn mạnh lại, đó là không tịnh không loạn, đó là bình thản đến cái độ mà nó không tịnh không loạn. Ví dụ như bây giờ là mình không loạn, bây giờ mình muốn mình không loạn thì mình phải tịnh, phải không ạ? Mình phải tịnh thì mình mới không loạn. Nhưng mà tại sao chư tổ nói là mình phải không tịnh luôn mà cũng không loạn? Thì đây là một cái điều là chúng ta thấy là ở thế gian này là có hai cái pháp là đối đãi, mà hai cái pháp đối đãi này là nó luôn luôn là nó trói buộc chúng ta. Nghĩa là thí dụ như là bây giờ là mình bất hạnh, thì mình bất hạnh đó, bây giờ mình muốn mình không bất hạnh thì phải đi tìm cái hạnh phúc. Có hạnh phúc thì mình mới không có bất hạnh. Đó hả? Mình bị loạn động, mình mới tìm cái sự thanh tịnh. Có thanh tịnh thì mới không có loạn động. Cho nên vì vậy đó là suốt một cái quá trình, hay là trong cái kiếp luân hồi của chúng ta triền miên không dứt. Trên người xưa họ có kể cái câu chuyện là cái câu chuyện gọi là chuyện tình không đoạn kết. Nghĩa là một ông vua sống trong cái vương quốc rất là hân thạnh. Ông ta có một người công chúa đó là rất là đẹp. Vị công chúa này đó là gọi là cầm kỳ thi họa rất là đẹp. Nhưng mà cô ta lại thương một anh chàng cấm vệ quân. Thì một cái tình thương này đó là trong thực tế thì cũng hợp pháp, không có gì bất hợp pháp. Nhưng mà bởi vì đó là ông vua thì không thể nào gả con gái của mình cho một cấm vệ quân của mình cả, phải gả cho những cái người là quý tộc, hay là những cái người ngang hàng, hay là những cái quốc vương lân cận, vân vân. Thì như vậy thì khi mà cái cuộc tình này bại lộ đó, thì cái anh chàng Ngự Lâm Quân này đó thì giống như là người chết điếng vậy đó, tức là không biết là cái số phận của mình nó như thế nào. Nhưng mà không ngờ gặp một ông vua này không như bao nhiêu ông vua khác, cho nên ông ta đó là không trách phạt vị Ngự Lâm Quân này, mà chỉ ra một cái điều kiện thôi, nghĩa là nếu thực tình là nếu anh, nếu ngươi là không có tội lỗi mà cái cuộc tình này là gọi là của trời cho đó, thì như vậy đó là trong hai điều kiện nó xảy ra. Thì nhà vua mới sắp đặt một cái pháp trường, ở trong đó có hai cái cánh cửa mà anh này phải buộc phải vào. Một cánh cửa mở ra đó thì có sẵn một giai nhân và một cái tài sản kết xù kế thừa một cái vương vị sau này, và một cánh cửa mở ra tức là một con sư tử đang đói bụng, đang chờ anh, tức là nếu mà mở ra thì con sư tử ra là giết anh ta chết liền. Thì như vậy anh ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa sanh tử, một là hạnh phúc, hai là bất hạnh, không biết mở cái cánh cửa nào ra đây. Tức là nếu mà mở lầm một cái đó thì sẽ nguy hiểm. Nhưng mà tự nhiên anh ta nhìn trên khán đài thì thấy một cái ngón tay của cái công chúa là chỉ về cái cánh cửa bên kia. Thì vậy anh ta mở cánh cửa bên kia thì anh ta không phải mở cái cánh cửa của con sư tử đang đói bụng, mà mở cái cánh cửa của giai nhân và cũng có tài sản kết xù. Và đây gọi là cái câu chuyện, gọi là cái chuyện tình không đoạn kết, và trải qua bao thế hệ đến nay và cái câu chuyện này cũng vẫn là chưa có một cái kết luận, và người ta vẫn còn có sự nghi ngờ, phải không ạ? Thì như vậy trong thực tế đó là quý vị thấy đó là tại sao gọi là không có đoạn kết. Trong cái kiếp sống nhân sanh của chúng ta đó là cũng như vậy. Một là đau khổ tột cùng, hai là hạnh phúc ở thế gian. Thì như vậy đó là dù đau khổ, dù hạnh phúc thì vẫn không bao giờ có cái sự kết thúc cả. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử, phải không ạ? Chưa bao giờ kết thúc. Bởi vì cái hạnh phúc nó là cái trá hình của cái đau khổ, và cái đau khổ đó là cái hạnh phúc. Ví dụ như là mình đang đói bụng, mình nghèo quá, bữa nào đó mình được một bữa cơm ngon, mình ăn cảm thấy rất là ngon. Cái ngon này gọi là cái hạnh phúc, phải không ạ? Mình thực sự mình khát nước, lâu nay mình chưa có được uống một cái ly nước cam, bữa nào uống được ly nước cam mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là ngon. Trong khi đó đó là mỗi ngày nước cam để sẵn trong tủ lạnh, mình chớ hề mà mình uống. Nhiều khi có người múc sẵn mình cũng cảm thấy ngán. Mà trong khi có những người họ rất thèm ly nước cam, mà họ uống được một ly nước cam họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì như vậy cái hạnh phúc, cái đau khổ rồi có được mới là cái hạnh phúc thôi. Nên vì vậy cái hạnh phúc và cái đau khổ thế gian là nó không bao giờ kết thúc được cả. Cứ đau khổ và cái hạnh phúc, và đau khổ và cái hạnh phúc, giống như cái câu chuyện mà tái ông thất mã đó, nó cũng là một cái mà thức tỉnh cho mình rất là rõ. Ví dụ như bữa đó ổng mất một cái con ngựa quý, thì sớm làng mới tới chia buồn với ông, nói ông thương ông quá, ông có con ngựa quý mà hôm nay cũng bị nó đi rồi. Thì ông mới cười, thì ông mới nói là thì cũng không biết là phúc hay là họa. Thì như vậy á, thì một hai tháng sau cái con ngựa này nó đi, tự nhiên nó trở lại, nó dắt thêm cái con ngựa bạn nó trở lại, thì mất một con ngựa bây giờ được thêm con ngựa nữa. Thì sớm giềng mới chạy đến, ông có phước quá, mất con ngựa bây giờ lại được thêm con ngựa nữa. Thì ông mới nói là không biết đây là phúc hay họa. Ông có người con trai, tức là khi mà thấy một cái con ngựa mới về cho nên ta thích cởi, cho nên cởi sao té gãy giò. Thì sớm giềng mới tới chia buồn ông, nói là ông có một đứa con trai à, bây giờ thì là bị gãy một chân rồi, cho nên thật ông thật là vô phước. Ông cũng nói là không biết là phúc hay họa. Thì như vậy là khi cuộc binh biến mà xảy ra thì tất cả trai tráng trong làng ra trận chết hết, mà con ông bị gãy chân đâu đi trận, nên cuối cùng ông vẫn sống được với đứa con trai và cũng có người nối dõi tông đường. Thì như vậy đó, thì đây là phúc hay là họa ở thế gian này không biết được. Ví dụ như bây giờ mình có đầy đủ của cải kết xù và có tất cả vợ con tôi tớ đầy đủ thì đây gọi là cái phúc, nhưng mà chưa biết đây là phúc hay là họa. Cái cuộc sống nó thay đổi liên tục và cái kiếp con người nó lên xuống nó vô thường không biết lúc nào. Cho nên có nhiều người mình thấy một đời người ta thật sự hạnh phúc, một đời người ta đâu có sự thay đổi gì đâu, nhưng mà chưa hẳn đâu. Tức là mặc dù là họ cái sự thay đổi của họ hơi xa hơn bởi vì do cái phước nghiệp của họ nhiều, nhưng mà khi mà qua một cái đời rồi đó thì họ sẽ tiếp cận một cái đời khác thì sẽ có cái sự thay đổi. Cái người giàu có chừng nào thì khi họ bỏ xác thân này họ đau khổ nhiều chừng đó. Cái người nghèo khổ đó, tại vì họ không có gì vướng bận hết, khi họ chết họ cảm thấy khỏe hơn thì không còn cái gì vướng bận hết. Giàu mình chết mình nghĩ là hột xoàn để trong tủ mình chưa nói cho người ta nghe, hay là giàu quá tiền bạc ở thế gian này nhiều quá mình bỏ không có đành. Mà giàu có chừng nào tình thương nhiều chừng chừng đó, kháng khích nhiều chừng đó thì lại đau khổ càng nhiều. Cho nên như vậy đó, là cái kiếp nhân sinh của thế gian là nó bị bó rọ trong hai cái điều kiện gọi là đối đãi, hoặc hạnh hay bất hạnh, tốt hay là không tốt. Nhưng mà con người ta thì thường chấp nhận những cái gì mà giống mình cảm thấy là mình hạnh phúc. Ví dụ như mình được sống trong cái giàu có đầy đủ hay là mọi cái thuận duyên với mình thì mình cam lòng ở trong đó. Cho nên là có một cái cô gái, một cái công chúa mà bị cô ta bị bắt đó, thì bị cái bọn cướp họ cùm vào chân những cái gọng sắt, nên cô ta cảm thấy bực bội và khó chịu và khóc lóc và gian nài. Thì vậy thì bọn cướp đó là mới lấy châu báu vàng bạc mới đeo vào mình của cô ta và làm một cái cùm bằng vàng, thì cô ta cảm giác rất là mãn nguyện và vui vẻ trở lại và không còn nghĩ tìm cách trốn chạy và tháo gỡ nó nữa. Thì cũng như vậy đó, là những khi mà mình được những cái thuận duyên, những cái gọi là tạm cái hạnh phúc đó, mình hài lòng ở trên đó. Cho nên vì vậy đối với cái con đường giác ngộ giải thoát đó thì mình cảm thấy rất là xa vời, không tìm cách để mà tháo bỏ nó để mà đi ra, mà mình cam chịu một cách rất là tự nguyện ấy, ở trong đó. Cho nên thí dụ như mình gặp chướng duyên, nghịch cảnh gì đó thì mình mới nghĩ đến chùa, đến Tam Bảo. Có nhiều Phật tử cũng rất là dễ thương, nghĩa là lâu lâu mới đến chùa, khi đến chùa rồi đó thì mới tâm sự đủ hết con khổ, khổ đủ thứ hết, rồi mấy thầy mới khuyên giải đủ thứ hết. Khi mà hết khổ rồi thấy không đi chùa nữa. Khi nào mình khổ thì mình mới nghĩ đến Tam Bảo, mà hết khổ thì thôi, nghĩa là mình chấp nhận những cái gì nó thuận duyên, chấp nhận những cái gì mình đang có. Nhưng mà không ngờ tất cả những cái đó đều là những cái nó bó rọ mình. Cho như vậy đối với cái lý mà giác ngộ giải thoát mà nó xa hơn đó thì lại là nó vượt hơn. Nghĩa là thí dụ như bây giờ mình đang loạn, mình cầu tịnh, mà khi mình được yên tĩnh rồi đó thì mình bị kẹt ở trên cái yên tĩnh đó, thì đây gọi là nước chết. Mà chư tổ hay nói là nước chết thì không thể nào chứa được rồng, mà chứa được rồng phải là cái nước sống. Cái chữ sống ở đây đó là một cái sự sống động chứ không phải một cái sự dìm hãm ở trong đó. Ví dụ như lúc nào mình tâm mình đã yên tĩnh, yên đến cái độ mà mình thấy là thế giới này nó cũng mất tiêu luôn, là tất cả những hiện tượng không còn gì hết, ở trong cái yên tĩnh tịnh lạc như vậy đó, mình an phận ở trong đó, thì đây gọi là vào trong cái nước chết, phải không ạ? Còn cái nước sống nghĩa là một cái nước rất là sống động, nghĩa là không có kẹt ở trên một cái phạm vi nào hết, thì đây gọi là cái thiền định của tổ sư thiền, nghĩa là ngoài không dính cảnh là thiền, trong tâm không loạn là định, là như vậy đó. Tức là đối hết tất cả cảnh duyên mà mình vẫn được bình thản, tất cả những hiện tượng mà mình vẫn tự tại, thì đây gọi là cái chỗ gọi là đại định đó. Tức là cái định đó là nó không đối với cái loạn, mà ở trên cái loạn đó mà mình nhận lấy cái định. Có một điều này đó là khi mà phân tích một cái giá trị hiện tại thì quý vị Phật tử thử chiêm nghiệm là mình thấy là có một cái điều là mình luôn luôn là bị kẹt ở trên cái chỗ này, mà vô tình đã kẹt ở trên một cái sự yên tĩnh mà hồi nào mình không có hay. Ví dụ như mình nói đó là mình tu là phải tâm của mình phải trở về cái thực tại, Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, mình thấy và mình nghe một cách nó rõ ràng. Thì khi thấy nghe cách rõ ràng đây á, gọi là cái định, một cái sự yên tĩnh của tự tâm, đó là Phật tánh. Điều này không có sai gì cả, đây gọi là cái thực tại vĩnh hằng. Nhưng mà có một cái điều đó là mình rơi vào trong cái chỗ lầm chấp mà mình không có hay, là ở chỗ khi mà mình đang ngồi trong trạng thái yên tĩnh như vậy đó, thì chợt có một cái vọng niệm nó khởi lên. Thì khi mà cái vọng niệm nó khởi lên đó, thì lúc đó đó là sao ạ? Mình phải bỏ cái vọng niệm đó để mà trở về trong cái hiện hữu này, phải không ạ? Đúng không? Đó là cái bình thường mà chúng ta công phu nó là như vậy. Nhưng mà đó là có một cái điều mà mình nếu mà không có chiêm nghiệm kỹ cái vấn đề này đó, là mình rơi vào trong một cái hố thẳm, rơi vào một cái chữ lỗi lầm, là mình đánh mất đi một cái giá trị hiện hữu của tự tánh. Thí dụ như bây giờ là quý vị đang ngồi đây là ở trong cái vị trí nào à? Hiện tại. Nhưng mà khi mà có một cái vọng niệm khởi lên á, thì cái hiện tại mình ở chỗ nào à? Hiện tại nằm ở chỗ nào à? Hiện tại mình nằm ở ngay nơi cái chỗ vọng niệm, là mình đang đối diện cái khoảng khắc đó, là mình đang đối diện với vọng niệm. Nhưng mà mình bị lỗi một cái chỗ là mình bỏ cái vọng niệm đó để mình nhảy trở về cái hiện hữu đây. Thì cái hiện hữu đây gọi là cái chỗ nước chết đây. Cái chỗ sống là một cái hiện tượng tự tâm soi chiếu và xuyên qua hết tất cả mọi hiện tượng mà không bỏ một hiện tượng nào hết. Cho nên vì vậy nếu mình bỏ vọng tưởng để mà trở về cái hiện hữu đây, tức là mình đã lỗi một bước. Vì vậy mà mình ngồi thiền mà tâm của mình nó ít khi nào mà mình yên được hết, mà không bao giờ mình thể nhập được cái thể tánh tự nhiên của pháp thân. Thể tánh tự nhiên của pháp thân là đối diện hết tất cả mọi hiện tượng mà không lỗi một hiện tượng nào hết. Mà đa phần mình bị cái chỗ là khi vọng niệm mình phải trở về liền, vọng niệm phải trở về, vọng niệm phải trở về. Đó là cái chỗ lỗi lầm rất là lớn. Cho nên như vậy đó, là cái thực tại vĩnh hằng, cái thực tế của tự tâm là cái mình đang đối diện. Đó hả? Thì đây gọi là cái nước sống. Thì cái nước sống này đó là nó không định và cũng không loạn. Đây gọi là cái chỗ tổ sư thiền đó. Đó nên là quý vị, cái chỗ này là cái cửa tu, là phải dùng cái trí tuệ của mình. Nếu mình không có dùng cái trí tuệ của mình đó, là mình không bao giờ đó là mình tu hành nó cảm thấy nhanh tiến được. Đây gọi là không tịnh không loạn. Thì Ngài thường nói với các anh, nếu gặp bậc đại sĩ ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp, em đến đó gần gũi tùy hỷ. Tức là nếu mà Ngài mà biết được là có một cái bậc đại sĩ nào mà ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp đó, thì em liền đến đó và dự trong hội ấy để gần gũi thân cận và tùy hỷ. Tức là cái tùy hỷ ở đây đó là Ngài là giống như một vị tái sanh, cho nên đó là cái năng lực sẵn có của Ngài quá mạnh rồi. Và khi mà Ngài nói nếu mà có một cái vị đại sĩ nào mà ngồi dưới cội bồ đề đó, ngồi dưới đạo tràng đó, thì Ngài liền đến đó mà tùy hỷ. Tùy hỷ là sao à? Là vui cùng với người đó. Đó hả? Cho nên vì vậy đó gọi là khi mà mình khởi một cái tâm mà tùy hỷ đúng nghĩa đó, thì cái phước báo giống như là cái người kia họ làm. Thì đây là cái pháp hành thường thôi. Ví dụ như người ta họ cúng dường một tượng Phật, thì mình không có tiền mình cúng dường, nhưng mà mình thấy cái công việc của người ta mình rất là vui. Vui bằng cái tâm mà thấy người ta làm, người ta vui mà mình cũng vui giống như người ta làm như vậy đó. Mình cũng vui, mình rất mừng, mình rất là hoan hỷ cái vấn đề người ta làm, mà mình không có một cái ghét hận hay là tật đố, hay là mình thấy người ta cúng dường mà nói bà ỷ bà có tiền bà làm phách, cúng dường mà còn khoe, ví dụ vậy. Nhưng nhiều khi người ta không biết người ta khoe không, nhưng người ta lỡ mọi người biết thôi. Nhưng như vậy đó là mình khởi cái tâm đó, tức là cái tâm thất bại rồi đó. Cho nên cái sự tùy hỷ nghĩa là khi mà người ta làm cái điều gì mà họ vui như thế nào, mình thấy mình rất là vui, mình nghĩ à, những người đó làm cái việc như vậy, nếu mình có khả năng mình cũng làm như vậy, và mình nghĩ là làm như vậy thì mang đến cái sự Phật pháp nó trường tồn, hay là làm như vậy đó thì khiến cho đạo tràng được hưng thạnh, khởi được cái niềm vui như vậy đó, thì như vậy quý vị khỏi cần bỏ tiền ra thì quý vị công đức cũng như vậy đó. Tức là mình tạo công đức mà không tốn tiền, thấy không ạ? Cho nên nhiều khi là quý vị nghe nói vậy thôi, giờ mình cứ canh me người ta cúng mình thì hỷ thôi, cái điều này chắc chùa nghèo luôn ha. Ở đây là không phải là nói cái chỗ đó, nghĩa là mình làm hết tất cả những cái việc lành và mình khởi được cái tâm tùy hỷ như vậy, đó là cái tâm lượng hai người nó giống nhau. Thì như vậy một vị tổ ngồi đạo tràng thuyết pháp thì ngài nói ngài đến nó gần gũi tùy hỷ, nghĩa là cái tâm của ngài và cái tâm của vị đó như nhau. Cho nên vì vậy là Đức Phật nói giống như là thắp cái ngọn đèn này, rồi cái ngọn đuốc này, rồi thắp qua cái ngọn đuốc bên kia, thì hai cái ngọn lửa này cháy giống như là nhau. Cái người làm và cái người không làm thì cái phước báo nó cũng như vậy đó. Cho nên là cái công đức tùy hỷ nó rất là cái lợi lạc mà trong đạo Phật của chúng ta là có cái này. Chính vì có cái này thì mới có thể phổ độ được hết chúng sanh, và tất cả chúng sanh đều có thể giác ngộ, và tất cả chúng sanh đều có thể làm việc lành. Nhưng mà đa phần á, thường những cái người mà họ không có tiền đó, họ lúc nào họ cũng dễ dàng bực bội và tủi hận hết. Đây là cái điều rất là sai lầm. Nghĩa là mình nghĩ đó là người ta có tiền người ta mới làm, còn mình nghèo quá không có tiền mình không làm. Thì vậy khi mà mình không làm thì mình cảm giác là mọi người thấy mình không làm, mọi người sẽ khinh chê mình, mọi người sẽ coi thường mình. Đây là cái tâm niệm rất là sai lầm. Mà cái chỗ đó là mình chỉ cần vui vẻ tùy hỷ thôi. Đây là một cái điều, cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống. Ví dụ như bây giờ mình có 5 người con, mà khi mà có một cái người con nào nó thành đạt á, thì mấy đứa con kia rất là vui, rất là quan hệ, rất mừng cho anh mình hay là mừng cho chị mình á, thì mình nhìn những người con đó bằng ánh mắt như thế nào? Tức là mình rất là hài lòng, rất là vui vẻ, và mình thấy là những người con này đó là những người con rất là tốt. Chứ còn mà thấy người anh mà làm ra có tiền, người em bắt đầu cứ đi nói xấu, thì như vậy mình thấy cái người em này rất là xấu. Cho nên như vậy đó, cho nên trong kinh mới nói mình nói xấu người khác thì tự nhiên mình là cái người xấu. Nó là như vậy. Là bởi vì đó là khi mà mình nói xấu người khác là mình không có phát khởi được cái tâm tùy hỷ. Mà cái tâm tùy hỷ mình không có đó là cái cõi lòng của mình nó bị bó rọ, cái lòng ích kỷ hẹp hòi nó bao phủ. Cho nên vì vậy đó là cái điểm này là cái điểm khuyết. Nhưng mà mình thì quen cái nghiệp, cho nên nhiều khi mình hay biểu diễn những cái tâm niệm đó, cho nên khiến cho lúc nào mình cũng cảm thấy là khó chịu. Mà ngộ lắm, mà cái người mà có cái tâm tùy hỷ rồi đó thì tự nhiên đó là họ đi đâu họ cũng cảm giác được cái hạnh phúc hết á. Họ đến đạo tràng, họ về nhà họ cũng cảm giác được rất là hạnh phúc, và họ không cảm thấy một cái gì nó khó chịu trong lòng của mình hết. Cho nên là thí dụ mình thấy người ta đẹp mình cũng cảm thấy trong lòng mình ức. Người ta đẹp đâu có dính dáng như mình, nhưng mà tự vì mình thấy người ta đẹp cho mình cảm thấy tức. Mình cảm thấy tức cho nên mình ức. Cho nên vì vậy đó là trong cái tinh thần nhân quả, thí dụ như là mình ganh ghét về cái sắc đẹp của người khác, hay là mình ganh ghét những cái gì người ta đang có, thì đời sau mình bị xấu. Thì nhờ mình đứng về cái nhân quả là mình thấy nó rõ dữ lắm. Cái nhân quả đó, cái thân này á, là nó build được á, là nó từ cái tâm. Ví dụ như một đứa trẻ ra đời là nó rất là dễ thương, thông minh, nó khấu khỉnh, là bởi vì cái tâm của nó quá tốt đi. Cái tâm nó hiền cho nên nó tác động vào trong cái vật thể, khiến cho vật thể nó build thành một cái thân, nó tương ứng giống như là cái tâm. Ví dụ như là một cái người mà khéo làm bánh giỏi đó, thì như vậy đó là bây giờ quý vị thử chỉ coi cái khéo làm bánh của họ nằm ở cái chỗ nào, mình không có thấy được. Thì đây nó thuộc về cái khéo của họ, thuộc về tâm cảm của họ. Khi họ làm bằng một cái tâm vào trong đó đó, thì thường đa phần những người khéo làm bánh đó, là họ làm không phải là bằng cái tâm lơ là đâu. Tức là họ làm họ say mê trên cái đó. Mà khi họ say mê trên đó là bằng một cái tâm gọi là rất là nhiệt thành ở trong đó, họ làm ra một cái bánh rất là hấp dẫn. Mà đến khi mà những người thiền sư, những người tu hành mà giác ngộ đó, bằng cái tâm thanh tịnh mà họ làm đó, thì mình thấy cái bánh nó thanh tịnh dữ lắm. Là như vậy, tại sao đồng thời một cái bánh nhưng có người làm rất là thanh, thanh tịnh. Giống như tượng Phật cũng vậy đó, có người á mà họ tạc cái tượng Phật ra cảm thấy rất là đẹp, cho nên là muốn tạc một cái tượng Phật mà thiệt đẹp á, là những nghệ nhân có nhiều người họ là Phật tử, họ nói là con phải ăn chay 3 tháng á, ăn chay 3 tháng giữ giới nó nghiêm tịnh á, rồi mới tạc ra cái tượng Phật. Tượng Phật đó rất là hoàn hảo, rất là đẹp, là do tâm thanh tịnh tác thành lên một cái vật thể. Cũng như vậy đó, là đứng về cái nhân quả thì mình thấy là một đứa trẻ mà nó đẹp, nó thông minh, nó sáng suốt là bởi vì là do tâm của nó tốt, tâm của nó lương thiện, tâm của nó có nhiều cái chủng tử lành quá, cho nên nó tác động lên một cái vật thể. Khi mà tinh tra quyết mẹ nó hợp thành đó, là cái tâm thức nó tác động vào khiến cho nó biến dạng một cái con người rất là hoàn mỹ. Cho nên có nhiều người nói đó là cha mẹ đẹp thì con cái đẹp, chuyện này đúng chứ không phải là sai. Nhưng có nhiều người cha mẹ đẹp sanh đứa con xấu quá à? Có không ạ? Vẫn có như thường. Tại sao như vậy? Nếu đứng ở cái gen mà khoa học của Mỹ họ tính, hay là khoa học thì họ tính, thì họ nói là do cái gen. Nhưng mà có những cái nó lại như vậy, là mới thấy là do tâm thức nó tác động lên. Thì cũng vậy, cái người mà hay là ganh ghét, hay là bực bội, hay là khó chịu, hay tham sân si, lúc nào cũng đau khổ hết, thì mình nghĩ một cái tâm thức như vậy thì tác động lên vật thể thì như thế nào? Bây giờ mình nói cái con người của mình bình thường là ai cũng đẹp hết, mà giận lên một cái là hết đẹp à? Như vậy cái tâm nó tác động lên một cái gương mặt bình thường mà khiến cho mình hết đẹp liền, thì như vậy mới thấy là cái nhân quả nó không sai là như vậy đó. Nghĩa là cái người làm cái việc tốt thì được cái quả tốt, mang thân hình tốt, đầy đủ mọi thắng duyên. Cái người tốt á, tự nhiên mình thấy là cái người đó họ tốt thì mình thấy cái mặt nó hiền. Cho ví dụ bây giờ 10 đứa trẻ đang đứng đó chờ cái sự giúp đỡ của chúng ta, nó đang cần tiền để nó đi học, nó cần cái học bổng để nó đi học. Thì bây giờ quý vị ngồi đó là bây giờ mình chỉ có thể là giúp được một đứa thôi, thì giờ quý vị coi giúp được đứa nào? Thì chắc chắn quý vị phải nhìn hết những cái khuôn mặt của 10 đứa, thấy đứa này nó hiền, đứa này nó dễ thương, đứa này thấy tội nghiệp mình giúp nó, trong khi chính đứa kia mình lại không giúp. Tại sao như vậy? Bởi vì là bản thân đứa bé đó nó có sẵn cái phước báo của nó, cho nên nó có một cái thắng duyên là tự nhiên là nó câu hội lại khiến cho mình giúp đỡ nó. Nó như vậy đó. Còn cái đứa nhìn, có nhiều đứa đó mình bỏ tiền ra đó mà mình muốn cho nó đó, nhưng mà nó cũng không lấy được. Nó như vậy đó. Có nhiều khi mà bỏ, giống như là thời Phật còn tại thế có chú Sa Di đó, ngài Xá Lợi Phất, ngài độ đó, mà suốt một đời không bao giờ được ăn no. Đến khi tịch rồi đó thì ngài mới thương quá, ngài mới nói thôi bây giờ là con ở nhà để con đừng đi theo khất thực chi ta nữa. Bởi vì cái nghiệp của nó nặng đến độ mà mỗi lần mà nó đi theo là người ta cũng không cúng cho ngài luôn. Cho nên thôi bữa nay con ở nhà đi, để này là thầy đi mình thôi. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất mang hai cái bát đi đó, đi có một đoạn là người ta cúng đầy bát à. Nhưng mà khi mà đi về, ngài ăn xong đó thì ngài đưa cho cái chú Sa Di ăn, mà ăn cũng không được nữa. Tự nhiên con chó đâu chạy ngang hất đổ cái bát cơm nó ăn luôn, rồi ngày bữa ngày chịu đói. Cho như vậy đó, là đến lúc tịch rồi, vẫn tịch rồi đó, thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới dùng thần thông đó, là không cho chú Sa Di này cầm cái bát nữa. Ngài dùng thần thông đó là ngài khống chế hết tất cả mọi thứ, ngài đút cho vị Sa Di này ăn đó, thì chỉ được một bữa no cuối cùng thôi. Thì vậy mới thấy là cái nghiệp của chúng sanh nó chiêu cảm nó khủng khiếp như vậy, mà cái nghiệp đó nó tác động từ cái nội tâm của chúng ta. Cho nên vậy là quý vị mà khi mà mình làm phước á, thì nói là khi mình làm phước thì sẽ có phước, điều này rất là đúng. Nhưng có nhiều người nói con thì đi chùa con làm phước, tại sao nhà con cứ xảy ra đủ thứ chuyện tùm lum hết? Thì nói vậy là vô tình cái nhân quả không có, nhưng thực tình nó có, mà có sẵn nơi tâm của mình luôn. Tức là khi mà mình bắt đầu mình phát khởi một cái thiện tâm nào đó đó, mình làm cái việc gì đó là trong tâm của mình rất là hoan hỷ, là như vậy là cái sắc diện của mình là bắt đầu nó có sự thay đổi. Mặc dù là bây giờ mình vẫn bị cái những cái hiện tượng nó xảy ra, nhà cửa hay tất cả mọi cái nghịch cảnh đến với mình, nhưng mà đó là những cái quả báo cũ thôi. Nhưng mà quý vị nhìn lại trong gương đi, là cái gương mặt của mình á là có bắt đầu nó có sự thay đổi rồi. Hay là những cái người mà có tu hành họ nhìn là thấy gương mặt mình sáng. Cho nên là quý vị mà Phật tử đi chùa đó, là mình thấy cái gương mặt lúc nào cũng hiền lành hết, sáng sủa. Nhưng mà những Phật tử mà đi casino á, thì nhìn cái mặt mình thấy sao? Khi mà chúng tôi có dịp mà đi sang cái đạo tràng Las Vegas để mà giảng bên đó đó, vừa vô phi trường một cái là thấy tất cả những cái đồ họ kéo bài kéo máy rồi xung quanh hết ha. rồi mình không có vô trong cái chỗ đó mà đi vô phi trường đó, chờ đợi 2 tiếng đồng hồ mới ngồi đó, đó. Thấy những người họ chơi bài kéo máy đau khổ dữ lắm. Họ cứ kéo máy liên tục như vậy mà cái nhìn cái gương mặt của họ nhìn thấy là tàn tạ mà khổ đau, một cái gì đó mình thấy khủng khiếp lắm. Đó, tại vì nhưng mà trong lòng của họ, họ sẽ có những cái feel, họ đang hồi hộp chờ đợi một cái gì đó sẽ xảy ra đến với họ. Mà cái sự hồi hộp của họ mình nhìn cảm thấy rất là ghê sợ. Thì đây là mình thấy là do cái tâm của mình, những cái nghiệp quả của mình. Còn quý vị biết đi chùa làm phước, làm lành, biết tu hành, gương mặt rất là bình thản, mặc dù vẫn còn tham sân si, vẫn còn những cái đau khổ, nhưng mà là có được một cái tâm hồn rất là trong sáng, nó chuyển hóa từ từ từ. Đây là những cái chủng tử nó cấy sâu vào trong tàn thức của mình, để rồi có cái cơ hội nào đó nó sẽ vực dậy lên đó, thì chúng ta sẽ thay đổi hoàn cảnh, thay đổi con người, và có thể là mình giác ngộ giải thoát không chừng. Đó là mình thấy rõ ràng. Nên ở đây là cái chỗ mà tùy hỷ cái công đức. Khi tổ hiếp tôn giả đến nước này chứng hưng Phật Pháp, ngài liền đến dự trong hội ấy. Thấy ngài ứng đối mẫn tiệp, ngôn ngữ hợp lý, tổ độ cho xuất gia. Thì khi mà ngài đến thì mới đối đáp với tổ rất là hợp lý, thì ngài mới cho xuất gia. Sau khi đắc pháp nơi tổ hiếp tôn giả, ngài một lòng tinh tấn lấy sự giáo hóa làm trọng trách. Đạo đức ngài vang khắp, số chúng quy ngưỡng đến ngàn vạn, những người được quả thánh tới 500 vị. Tức là cái sự giáo hóa của ngài không khác gì thời Phật còn tại thế, hả? Đó là giáo hóa người cả ngàn vạn như vậy đó, mà chứng quả thánh tới 500 vị, tức là đã chứng thánh quả đó. Về sau ngài đến nước Ba La Nại, có một vị trưởng giả vào hội. Ngài hỏi đồ chúng: các ngươi có biết người mới vào đây chăng? Xưa Phật huyền ký rằng, sau khi ta diệt độ 600 năm, sẽ có một vị thánh nhân ra đời hiệu là Mã Minh, sanh trong nước Ba La Nại, nói pháp nơi thành Hoa Thị, bẻ dẹp các đạo khác, độ người vô lượng. Mã Minh nghe ngài nói chúng tên mình thì thầm khen, bước ra đảnh lễ ngài và hỏi. Tức là khi mà ngài đến giáo hóa ở trong cái nước Ba La Nại đó, thì có một trưởng giả vào hội, ở trong cái hội thuyết pháp đó, thì ngài vừa thấy ngài biết liền, ngài mới nói là: các ngươi có biết người đây chăng? Tức là ngày xưa là thời Phật Thích Ca, tức là ngài huyền ký đó, là sau 600 năm, tức là sau khi ngài nhập diệt 600 năm đó, thì sẽ có một cái vị thánh nhân ra đời hiệu là Mã Minh. Tức là sau này gọi là Bồ Tát Mã Minh, tức là vị tổ thứ 12 đó, là sanh ở nước Ba La Nại và giáo hóa thành Hoa Thị. Là lúc mà Phật cùng chư vị tỳ kheo mà đi đến thành Hoa Thị thuyết pháp giáo hóa đó, thì ngài nói là cũng nơi thành này đây. Và 600 năm về sau có một vị Bồ Tát, tức là có vị thánh nhân ra đời hiệu là Mã Minh đó, thì rất là đạo cao đức trọng và độ chúng sanh vô lượng, và bẻ dẹp hết tất cả những cái chi kiến của ngoại đạo đó. Thì Mã Minh nghe nói chúng tên mình thì thầm khen, tức là ngài ra đời là kế vị một vị tổ, cho nên các ngài đều biết hết những cái sự ra đời của mình và cái sự mà cái việc tiếp nối của các ngài, cho nên là đây gọi là ngài phải đến cái địa vị Bồ Tát, gọi là từ thập địa trở lên đó. Tại vì những cái bậc Bồ Tát này đó là ra đời không bị cách ấm, còn những vị Bồ Tát kia thì bị cách ấm hết. Còn đến Bồ Tát thập địa đó, ví dụ như mình đọc cái bài mà phát nguyện đó ha, thềm thang thập địa nguyện sớm lên đó, chân tâm Bồ Đề không thối chuyển, nghĩa là cái thềm thang thập địa, tức là Bồ Tát thập địa đó, là cái chỗ Bồ Tát thập địa, chân tâm Bồ Đề không thối chuyển, tức là Bồ Tát này gọi là Bồ Tát bức thối chuyển, tức là không còn trở lại nữa đó, tức là mình nguyện đến cái chỗ bức thối chuyển nữa. Còn bình thường đó là mình cái thối chuyển, ví dụ như bữa nay mình tinh tấn một chút cái mai nó sụt xuống, bữa nay tâm mình yên một chút mai nó loạn, bữa nay hiền một chút mai nó dữ. Cho nên như vậy đó, mình không bao giờ mà mình được bình thường, thì đây gọi là mình còn thối chuyển đó, cho nên mình nguyện sẽ được lên cái địa vị không thối chuyển. Thì tổ Mã Minh nghe nói chúng tên mình mới thầm khen, bước ra đảnh lễ và hỏi, là tôi muốn biết Phật thế nào là Phật. Đó là Bồ Tát Mã Minh ra hỏi đó, là tôi muốn biết Phật thế nào là Phật, thì Ngài đáp: ông muốn biết Phật chẳng biết ấy là phải. Đó là cái chỗ mà thế nào là Phật thì Ngài nói là cái chỗ chẳng biết đó là phải. Thì quý vị thấy đó, là ví dụ như bây giờ mình nói, mình hỏi là thế nào là Phật, thì mình phải trả lời sao? À, Phật là giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn, vân vân. Nhưng mà đối với trong nhà thiền đó, đối với cái chỗ mà cái cốt tỷ mà các ngài mà ra sức trận ra cờ đó, là cái chỗ các ngài chỉ thẳng. Thế là muốn biết Phật thì cái chẳng biết đó chính là phải. Thế nên đó là cái chỗ này á, là cái chỗ chẳng biết đó là phải. Mà bây giờ mình tu đó, là ví dụ như bây giờ mình tu là mình phải, ví dụ như biết vọng đi, thì có vọng đến thì mình biết, mà không vọng đến thì mình không biết. Thì như vậy là mình đang sống với cái biết hơn hả? Thì vậy đó, là mình đang sống với cái biết này đó, là có phải hay là không phải à? Nếu nó là phải, tại sao tổ nói chẳng biết là phải? Như vậy chẳng biết là cái gì? Ở đây á, là ví dụ như bây giờ là quý vị thấy đó, bây giờ mình nói mình biết á, là có hiện tượng thì mình mới biết, đúng không ạ? Còn không hiện tượng mình biết không ạ? Mình không biết, đúng không? Ví dụ như có cảnh thì mình biết có cảnh, không cảnh thì mình lại không biết, đúng không ạ? Ví dụ có tiếng mình mới nghe, mà không tiếng mình không nghe, đúng không ạ? Thì đây gọi là cái biết, là cái biết sanh diệt. Trên cái chữ chẳng biết này đó, là một cái giai thoại quý vị còn nhớ, là khi mà Vua Lương Võ Đế đó, là hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đối trước chẩm là ai, thì Ngài nói chẳng biết. Thì chính cái chẳng biết này á là phải. Ví dụ như bây giờ Ngài nói là đối trước chẩm là ai, đó là con, là tôi là Bồ Đề Đạt Ma. Thì như vậy đó là có biểu diễn được một cái đạo siêu việt không ạ? Không biểu diễn được. Tại vì nếu mà còn có Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, là phải còn có Vua Lương Võ Đế, phải không ạ? Mà còn có hai bên như vậy đó, thì như vậy có phải là đạo không ạ? Là chưa phải là đạo. Mà cái chỗ đạo á, là cái chỗ là nó vượt khỏi hai bên, thì đây gọi là chẳng biết. Thì bây giờ mình hỏi thế nào là Phật, nói Phật là cái gì đó, còn có Phật á, thì còn có gì à? Còn có chúng sanh. Nếu mà không có chúng sanh thì không ai nói là có Phật cả. Cho nên vì vậy là không Phật, không chúng sanh là gì à? Chẳng biết. Thì chính cái chẳng biết này đó là cái chỗ biểu diễn được một cái tâm thể nó rất là bình thường và trong sáng. Cho nên Ngài Triệu Châu đến Ngài Năm Tuyền mới hỏi thế nào là đạo, Ngài nói tâm bình thường là đạo. Thì Ngài mới hỏi là có thể tiến đến chăng? Thì Ngài Năm Tuyền Ngài mới nói đó là nghĩ nhằm tiến đến đó, tức là trái. Tức là nếu mình nghĩ mà để mà tiến đến được cái chỗ bình thường á, đó là trái. Thì mới hỏi đó là nếu mà chẳng nghĩ á, thì làm sao biết là đạo? Thì lúc đó Ngài Năm Tuyền mới nói đó là đạo đó là không thuộc biết và chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Ngài ví dụ giống như hư không rộng lớn, thì không nói biết hay chẳng biết, thì ngay đó Ngài Triệu Châu ngộ đạo. Thì như vậy á, là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng đó, là đối với đạo đó là không thuộc biết cũng không thuộc chẳng biết. Thì ở đây tại sao nói là chẳng biết à? Thì muốn nói lên chẳng biết là một cái pháp để phá vỡ hai bên. Nhưng mà nó kẹt ở cái chỗ chẳng biết này đó, là mình vẫn chìm ở trong cái hang ổ của ma quỷ. Cho nên vì vậy đó là cái tột ở cái chỗ là, tóm lại, khi mình khởi một cái tâm niệm biết hay là chẳng biết, khởi cái tâm ngã chấp của mình là phải hay không phải, có hay không có, thì cái lỗi mình đó là nằm ở cái chỗ nào? Cái lỗi là không phải là ở cái chỗ là bên này hay là bên kia, có không phải quấy, mà cái chỗ mình khởi tâm phân biệt biết hay chẳng biết, có hay là chẳng có, thì đó là cái chỗ cái lỗi của mình đây. Cho nên ở chỗ này nó là chẳng biết, tức là phá thẳng đó. Thì đã chẳng biết Phật thì đâu biết là phải. Ông đã chẳng biết Phật, tại sao biết chẳng phải? Tức là nếu mà Ngài Mã Minh mới nói đó là đã chẳng biết Phật thì đâu biết chẳng phải, nếu mà chẳng biết Phật thì đâu biết là phải đó, nếu mà mình không thấy được Phật thì đâu biết là phải đó. Thì nói là ông đã chẳng biết thì tại sao biết chẳng phải, nếu mà ông mà không nhận ra đó thì tại sao mà ông lại nói là cái đó là đúng hay là sai. Nghĩa là khi mình nhận ra đó thì đó là mình là hoàn toàn đúng, mà khi mà mình không nhận ra đó, bây giờ ở trên đó mà biện giải á thì cũng hoàn toàn là sai à. Tức là ở cái chỗ này là nó vi tế như vậy. Nghĩa là vừa khởi một cái tâm mà biết hay chẳng biết, tức là đã trái đạo rồi. Cho nên là có những khi đó là mình không thấy mình tu hành gì hết mà tâm mình nó yên lặng một cái, nó lạ thường dữ lắm. Mà khi mình khởi tâm tu á là bắt đầu là có chuyện vọng niệm à. Cho nên vì vậy á, bởi vì khi khởi tâm thì lại là có cái chỗ tốt xấu hơn thua phải quấy, mà không khởi tâm á đó là cái tâm sẵn có. Mà chính cái tâm sẵn có này đó là nếu nhận được á thì như vậy đó là mình giải thoát. Thì đây ngài nói là đây thực sự là cái nghĩa cưa. Thì ngài mới nói lại đó là cái nghĩa cây. Ông nói nghĩa cưa là thế nào? Đó là tôi cùng thầy phân ra bằng nhau cưa, tức là cưa đôi, tức là cái chỗ là thầy với con là bình đẳng đó, tức là không có khác gì hết. Rồi hỏi là thế nào là nghĩa cây, ý thầy nói là sao? Thì mình nói ông bị tôi xẻ rồi. Tức là muốn hỏi đến cái nghĩa cây, tức là muốn hỏi đến cái chỗ mà tâm thể đó, thì lúc đó là mình đã bị phân hai rồi, tức là mình đã bị xẻ làm đôi rồi. Cái chỗ mà cái tâm đó là cái chỗ không hỏi, cái chỗ không nghĩ, không bàn, không luận, thì cái chỗ đó là cái chỗ nó rốt sao. Nhận được cái chỗ đó đó là sống được, không nhận được cái chỗ đó mà còn nói bên này bên kia thì cái chỗ này là mình bị xẻ, tâm mình nó phân hai, là có đây kia. Đó là ý chỉ của nhà thiền là như vậy đó. Cho nên đó là mình thấy một cái lý đạo thực tình là xa với mình, nhưng mà không ngờ là rất gần với mình. Một trạng thái tâm yên tĩnh thực sự đó, một Phật tánh, một pháp thân nó sẵn có đó, là nó không qua một cái gạn lọc của tâm thức. Tức là không nói cái này phải, cái kia không phải. Bữa nào quý vị mà ngồi thiền á, tự nhiên mình nói cái tâm này là phải một cái là bắt đầu là không phải, nó là trái liền. Mà cái phải đó là nó đã là phải. Ngay đó là sống, vừa nói không phải là bị ăn gậy liền. Tức là hay là vừa nói đúng sai là bị, vừa khởi niệm một cái, vừa muốn nói một cái là bị đánh liền. Cho nên đó là cái chỗ mà các thiền sư hay là khai thị đó. Cho nên chính cái chỗ mà nó lặng lẽ thực sự, một cái chỗ yên tịnh vĩnh hằng đó, thì như vậy đó mới là cái chỗ nó Phật tánh. Cho nên là luận giải đó thì mình thấy rất là khó, nhưng mà nó ngộ một cái điều đó, là tánh đó là sẵn của mình. Cho nên bây giờ quý vị đừng nghĩ đến chuyện tu, và đừng nghĩ vọng tưởng, một phen mà buông sạch hết rồi đó thì tự nhiên lúc đó là tâm của mình thật sự là yên. Cho nên đây gọi là cái chữ vô tác đó, đó là cái chỗ nó đạo nó xa như vậy. Thì Mã Minh liền ngộ được thắng nghĩa của ngài, vui thích cầu xin xuất gia. Ngài vì độ cho ông xuất gia và thọ giới cụ túc. Số chúng được ngài độ có đến 200 vị chứng quả La Hán, ngoài ra còn vô số người phát tâm quy kính Tam Bảo. Thấy cơ duyên giáo hóa viên mãn, ngài kêu Mã Minh lại dặn dò: ngươi nên chuyển bánh xe pháp làm vị tổ thứ 12. Xưa đại pháp nhãn tạng của Như Lai trao cho tổ Ca Diếp lần lượt truyền trao, nay ta trao cho ngươi, ngươi phải truyền tiếp nghe ta nói kệ, mê ngộ như ẩn hiện, minh ám bức tương ly, kim phó ẩn hiện pháp, phi nhất diệt, phi thị, phi nhị, mê ngộ như ẩn hiện, tối sáng chẳng rời nhau, nay trao pháp ẩn hiện, chẳng một cũng chẳng hai. Đó là ngài truyền pháp lại cho tổ Mã Minh bằng một cái bài kệ là mê ngộ như ẩn hiện. Tức là cái mê và ngộ thì giống như là ẩn và hiện thôi. Tối sáng chẳng rời nhau, giống như sáng và tối thôi, nó không có rời nhau. Nay trao pháp ẩn hiện, tức là trao một cái pháp không rời nhau. Nghĩa là không rời nhau là sao ? Nếu là thí dụ như á, là chư tổ hay nói đó là tâm cảnh nhất như, nghĩa là tâm và cảnh là chỉ là một thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy có vọng tưởng, không vọng tưởng là hai. Nhưng mà cái người giác ngộ đó là thấy vọng tưởng và không vọng tưởng chỉ chỉ một thể thôi, nó không khác gì hết. Nghĩa là các pháp xưa nay nó là thanh, thanh tịnh. Thì như vậy đó, là mình mê là mình thấy có sanh diệt, mà mình ngộ rồi cũng ngay nơi pháp đó lại thấy không sanh, sanh diệt. Cho nên mới nói là ẩn và hiện, sáng tối chỉ là một một thể của tâm. Nhận được tâm rồi thì sáng và tối không phải là cái vấn đề nữa, thì lúc đó là chỉ một thể giác ngộ thôi. Thì nay trao pháp ẩn hiện, tức là nay trao cái pháp không hai đó, thì như vậy gọi là chẳng một cũng chẳng chẳng hai, nghĩa là cái pháp này nó vượt ngoài đối đối đại. Ngài truyền pháp cho Mã Minh xong, liền hiện thần biến, rồi lặng lẽ viên tịch. Mã Minh và đồ chúng xây tháp trùm lên chân thân của Ngài. Đó là khi mà Ngài viên tịch rồi thì xây tháp trùm lên thôi, chứ không có thiêu. Nghĩa là xây tháp bao quanh Ngài để thành cái tháp để mà thờ. Đó là cái vị tổ thứ 11. Thì kỳ tới thì chúng ta học đến tổ Mã Minh, thì có thể là sau khi nhập thất ra đó thì mình mới học tiếp Đam Ba Dị Tổ. Thì tuần tới thì mình chỉ ngồi nói một cái buổi nói chuyện từ giả với Phật tử thôi. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.